Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Clockwork Revised and Expanded của Mike Michalowicz là sách quản trị dành cho chủ doanh nghiệp nhỏ và người sáng lập đang bị cuốn vào công việc vận hành mỗi ngày. Thuộc dòng sách kinh doanh thực hành, cuốn sách đặt câu hỏi trực diện liệu công ty có thể tiếp tục phục vụ khách hàng và tạo giá trị khi chủ sở hữu vắng mặt hay không. Michalowicz không xem việc người chủ phải xử lý mọi vấn đề là biểu hiện của sự tận tâm hay năng lực. Ông xem đó là dấu hiệu doanh nghiệp đang phụ thuộc quá mức vào một cá nhân, thiếu quy trình và thiếu quyền chủ động trong đội ngũ. Mục tiêu của sách là hướng người đọc chuyển từ vị trí người trực tiếp điều hành mọi việc sang người thiết kế một tổ chức vận hành có chủ đích. Bản sửa đổi và mở rộng tiếp tục trình bày hệ thống Clockwork qua các công cụ như 4D, vai trò nữ hoàng, tài liệu hóa quy trình và phép thử nghỉ 4 tuần. Trọng tâm không phải làm nhiều hơn, mà là xây cấu trúc để công việc quan trọng được thực hiện ổn định, kể cả khi chủ doanh nghiệp không có mặt. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thoát khỏi hội chứng sinh tồn. Thay vì tối ưu hóa việc bận rộn, điểm xuất phát của Clockwork là tình trạng mà Michalowicz gọi là hội chứng sinh tồn. Chủ doanh nghiệp liên tục phản ứng với việc gấp, trả lời câu hỏi, giải quyết sai sót, tìm tiền mặt và can thiệp vào những quyết định lẽ ra đội ngũ có thể xử lý. Nhịp độ này tạo cảm giác năng suất vì ngày nào cũng đầy việc, nhưng thực chất khiến doanh nghiệp chỉ hoạt động được khi người chủ còn sức để chống đỡ. Sách phân biệt rõ giữa công việc khẩn cấp và công việc quan trọng. Việc khẩn cấp thường lấn át vì nó đòi phản hồi ngay, còn việc quan trọng như thiết kế quy trình, huấn luyện nhân viên, xác định trách nhiệm và sửa điểm nghẽn thường bị hoãn lại. Hệ quả là cùng một loại vấn đề quay lại nhiều lần. Cách tiếp cận của tác giả không phải khuyên chủ doanh nghiệp dùng thêm mẹo quản lý thời gian để nhồi nhiều việc hơn vào một ngày. Ông cho rằng năng suất cá nhân, nếu không đi cùng thay đổi hệ thống, chỉ giúp người chủ xử lý nhiều việc phụ thuộc vào mình hơn. Vì vậy, giải pháp là rút dần người chủ khỏi các hoạt động thường nhật có thể chuẩn hóa. Khoảng trống thời gian tạo ra cần được dùng để quan sát doanh nghiệp, xác định nguyên nhân gốc của sự gián đoạn và thiết kế cách vận hành tốt hơn. Đây là sự dịch chuyển từ phản ứng sang chủ động và cũng là nền tảng cho mọi công cụ còn lại của Clockwork. Thứ hai, khung 4D giúp nhìn đúng vai trò của chủ doanh nghiệp. Khung 4D là công cụ để phân loại thời gian và trách nhiệm thành 4 dạng: làm, quyết định, ủy quyền và thiết kế. Làm là trực tiếp thực hiện công việc, quyết định là chọn hướng đi, ưu tiên hoặc phương án khi có vấn đề, ủy quyền là giao một kết quả và quyền xử lý phù hợp cho người khác. Thiết kế là xây hệ thống, quy tắc, vai trò và quy trình để công việc diễn ra đáng tin cậy. Giá trị của khung này nằm ở chỗ nó làm lộ ra một nghịch lý phổ biến. Nhiều chủ doanh nghiệp tin rằng họ đang quản lý, nhưng thực tế phần lớn thời gian vẫn là tự làm hoặc tự quyết định những việc lặp lại. Khi mọi quyết định đều phải đi qua một người, tốc độ tổ chức giảm và nhân viên học cách chờ chỉ đạo thay vì phát triển năng lực phán đoán. Clockwork đưa ra một tỷ lệ định hướng, trong đó phần lớn thời gian của tổ chức dành cho thực thi, còn một phần nhỏ dành cho quyết định, ủy quyền và thiết kế. Tỷ lệ này không phải công thức cứng cho từng cá nhân, mà là cách chẩn đoán sự mất cân bằng. Nếu không còn thời gian cho thiết kế, doanh nghiệp sẽ không thể giảm sự phụ thuộc vào trí nhớ hay sự hiện diện của chủ. Nếu không có ủy quyền thực chất, nhân viên chỉ nhận việc, chứ không nhận trách nhiệm. Do đó, 4D biến mục tiêu mơ hồ là bớt bận thành những thay đổi có thể quan sát, đo lường và điều chỉnh trong cách phân bổ công việc. Thứ ba, vai trò nữ hoàng, xác định chức năng phải được cả công ty bảo vệ. Một khái niệm đặc trưng của sách là vai trò nữ hoàng, tức chức năng cốt lõi mà nếu bị gián đoạn, doanh nghiệp sẽ khó tạo ra giá trị hoặc mất khả năng phát triển. Hình ảnh này dựa trên tổ ong, nơi đàn ong tổ chức hoạt động để bảo vệ điều kiện sống còn của tổ. Trong bối cảnh kinh doanh, vai trò nữ hoàng không đồng nghĩa với người chủ, người có chức danh cao nhất hay bộ phận tạo doanh thu dễ thấy nhất. Đó là công việc hoặc trải nghiệm then chốt mà toàn bộ hệ thống phải hỗ trợ. Chẳng hạn, tùy mô hình doanh nghiệp, nó có thể là chất lượng giao hàng, khả năng tạo khách hàng tiềm năng hoặc việc cung cấp dịch vụ đúng cam kết. Điểm quan trọng là phải xác định nó bằng tác động thực tế đến sự tồn tại và tăng trưởng, không phải bằng sở thích nội bộ. Khi chưa xác định vai trò nữ hoàng, nguồn lực thường bị phân tán vào quá nhiều ưu tiên cạnh tranh. Các bộ phận có thể tối ưu phần việc riêng nhưng lại gây cản trở cho kết quả quan trọng nhất. Khi đã rõ, doanh nghiệp có cơ sở để rà soát xem lịch làm việc, nhân sự, chỉ số, quy trình và các quyết định có đang bảo vệ chức năng đó hay không. Khái niệm này cũng ngăn việc trao quyền theo kiểu chung chung. Nhân viên cần biết điều gì là không thể để suy giảm, từ từ đó hiểu giới hạn và mục tiêu của quyền tự chủ. Vì vậy, vai trò nữ hoàng là một nguyên tắc tập trung giúp thiết kế hệ thống xoay quanh giá trị thiết yếu thay vì xoay quanh thói quen của người lãnh đạo. Thứ tư, ba giai đoạn căn chỉnh, tích hợp và tăng tốc biến ý tưởng thành hệ thống, clockwork, không đề xuất một cuộc cải tổ tức thì. Vì việc rút người chủ ra khỏi vận hành khi chưa có nền tảng có thể làm gián đoạn dịch vụ. Thay vào đó, sách trình bày lộ trình gồm 3 giai đoạn, căn chỉnh, tích hợp và tăng tốc. Căn chỉnh là giai đoạn hiểu cách công ty đang thực sự vận hành. Người đọc cần nhận diện các chức năng, cốt lõi, mối liên hệ giữa chúng, vai trò nữ hoàng và những chỗ người chủ đang là nút thắt. Đây là bước quan trọng vì nhiều vấn đề bị gọi nhầm là thiếu nhân sự hoặc thiếu thời gian, trong khi nguyên nhân có thể là trách nhiệm không rõ, quy trình không thống nhất hoặc quyết định bị tập trung quá mức. Tích hợp là giai đoạn kết nối con người với cách làm việc rõ ràng hơn. Trọng tâm gồm giao đúng trách nhiệm, tạo quyền chủ động trong phạm vi phù hợp, xây hướng dẫn cho các công việc lặp lại và giảm sự phụ thuộc vào kiến thức nằm trong đầu một người. Nguyên tắc nếu không được ghi lại thì coi như chưa tồn tại nhấn mạnh rằng quy trình cần có thể được người khác tìm thấy, học và thực hiện. Tăng tốc diễn ra khi nền tảng đó đã đủ ổn định để doanh nghiệp cải tiến, mở rộng và giảm các điểm nghẽn mới nảy sinh. Ba giai đoạn này tạo trật tự hợp lý. Doanh nghiệp không nên vội tự động hóa một quy trình chưa rõ, cũng không nên giao việc trước khi làm rõ kết quả, tiêu chuẩn và quyền quyết định. Hệ thống chỉ bền khi nó được xây từ quan sát thực tế, rồi được kiểm nghiệm trong vận hành hàng ngày. Cuối cùng, phép thử nghỉ 4 tuần đo mức độc lập thực sự của doanh nghiệp. Phép thử nghỉ 4 tuần là hình ảnh thực hành nổi bật nhất trong Clockwork. Người chủ được thách thức rời khỏi doanh nghiệp trong một khoảng thời gian đáng kể, không thường xuyên kiểm tra điện thoại hay thư điện tử để xem tổ chức có duy trì hoạt động không. Mục đích không phải biến kỳ nghỉ thành một tiêu chuẩn hào nhoáng, cũng không phải chứng minh người chủ không còn giá trị. Nó là một bài kiểm tra áp lực nhằm phơi bày những phụ thuộc mà hoạt động bình thường dễ che giấu. Nếu đội ngũ không thể xử lý một tình huống quen thuộc, nếu khách hàng chỉ tin một người, hoặc nếu một thông tin quan trọng chỉ nằm trong hộp thư của chủ, doanh nghiệp chưa có hệ thống đủ độc lập. Kết quả của phép thử cần được dùng như dữ liệu chẩn đoán thay vì lý do để đổ lỗi cho nhân viên. Từng sự cố cho thấy nơi cần viết quy trình, làm rõ quyền hạn, đào tạo người thay thế hoặc loại bỏ một bước phê duyệt không cần thiết. Sách cũng nghiêng về cách triển khai dần dần. Người chủ có thể bắt đầu bằng việc vắng mặt ngắn hơn, quan sát điểm đứt gãy và sửa chúng trước khi kéo dài thời gian. Cách làm này thừa nhận rằng ủy quyền hiệu quả cần sự chuẩn bị, không chỉ là giao việc rồi biến mất. Về mặt quản trị, phép thử nghỉ 4 tuần chuyển câu hỏi từ tôi có thể rời đi. Không thành hệ thống nào phải tồn tại, để khách hàng và nhân viên vẫn được phục vụ tốt khi tôi rời đi. Kết luận, Clockwork Revised and Expanded phù hợp nhất với chủ doanh nghiệp nhỏ, người sáng lập. Người điều hành công ty dịch vụ và quản lý đang trở thành điểm phê duyệt hoặc xử lý mặc định của mọi việc. Sách đặc biệt hữu ích cho người đã có doanh thu, có đội ngũ hoặc có khối lượng công việc ổn định, nhưng nhận ra rằng mỗi lần họ vắng mặt, tốc độ và chất lượng vận hành đều giảm. Người đọc sẽ không nhận được một lời hứa rằng doanh nghiệp có thể tự chạy mà không cần lãnh đạo. Giá trị thực tế hơn là một cách nhìn có cấu trúc để phát hiện sự phụ thuộc, xác định chức năng then chốt, phân bổ trách nhiệm và ghi lại cách làm việc có thể lặp lại. Những lợi ích này có thể giúp giảm tình trạng chữa cháy, tăng tính liên tục khi nhân sự thay đổi và dành thêm thời gian cho công việc chiến lược. So với nhiều sách năng suất tập trung vào thói quen cá nhân, Clockwork nổi bật vì đặt vấn đề ở cấp độ thiết kế tổ chức. So với các sách khởi nghiệp chỉ nhấn mạnh tăng trưởng, nó nhấn mạnh khả năng vận hành bền vững khi quy mô tăng lên. Các khái niệm 4D, vai trò nữ hoàng và phép thử nghỉ 4 tuần tạo thành bộ công cụ dễ nhớ, đồng thời buộc người đọc đối diện với các chi tiết khó như quyền quyết định, quy trình ngầm và điểm nghẽn. Việc áp dụng đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và sự tham gia của đội ngũ. Tuy vậy, đó cũng là điểm mạnh của cuốn sách. Nó không đánh đồng tự do của người chủ với việc né tránh trách nhiệm, mà gắn tự do với năng lực xây một hệ thống đáng tin cậy. Nếu bạn muốn ủng hộ Mike Michalowicz, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!